This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Giữa làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live của đài. Xin được chào bạn, hôm nay bạn như thế nào rồi, khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Vâng, cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe anh.
Dạ, thấy nó là lạnh, xe lạnh thì thấy nó cũng hay xíu. Nhưng mà đều mà sáng sớm mà bước ra xe thấy trên cái tấm kiến của mình qua một cái đêm giữa đêm mù sương là bắt từ giữa đêm cho đến sáng là bắt đầu nó muốn đóng băng luôn. Sáng dậy phải rồi máy xe rồi xong xuôi xe máy nóng lên rồi làm cho nó tan hết đá rồi mới dám chạy. Tiến Dũng, bạn có tình trạng như vậy không?
Không anh, Tiến Dũng thì ra khỏi nhà thì giờ này đang ngồi trong đây, tức là giờ này nắng nó lên cao rồi nên cũng không định nổi như anh phải sớm. Vâng, thì cũng may mắn là như vậy quý vị. Để không mất thì giờ thì Tiến Dũng và Hoàng Tính xin gửi ngay những bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Phải nói rằng Dow Jones cũng như là Nasdaq và SP500 có những con số rất là lẫn lộn. Dow Jones thì lại giảm 16 điểm, con số hiện tại là 17.872 điểm, trong khi đó thì Nasdaq lại lên 15 điểm. Con số hiện tại là 5.171 điểm, SP500 thì giảm 2 điểm, con số hiện tại là 2.100 chẵn. Và thì nó 10 năm là 2.19%, dầu thô thì giảm khoảng 80 xu, một thùng dầu thô là 4.96 triệu. Một euro hiện tại đổi được 1.06 đồng, vàng thì tiếp tục giảm, giảm gần 10 đồng, hiện tại một ao vàng chỉ có 1.054 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.96%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.540 đồng và bán ra là 22.640 đồng. Vàng thì mua vào là 32.990.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.005.000 cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên thì nói về công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Phải nói rằng ngày hôm nay Bộ Lao động cũng đưa ra con số mà được mướn vào tháng 11 đó là lên đến 217.000 người. Và phải nói rằng đây là cái con số cao nhất trong cái quý 3 vừa rồi. Theo như cái payroll pressure là ADP đó, họ nói là những cái company đã mướn vào người rất là nhiều. Và theo con số mà hồi năm ngoái đó thì nó ít hơn số này một chút xíu. Nhưng mà những cái service sector, service như hãy những người đứng bán hàng, những người nói chung là về cái lĩnh vực service đó là mướn vào đến 204.000. Trong khi đó thì những cái công ty lớn đó, những cái là manufacturers thì mướn vào khoảng 6.000 người thưa quý vị. Và một cái thống kê cái tiếp nữa thì đây là được là rất là tốt. Cái phần mà mướn người đã tốt rồi, rồi nói về cái productivity của Hoa Kỳ cũng tốt nữa. Cái điều này đã làm cho tình trạng, nói cái tình trạng thì không đúng, nhưng mà cái cơ hội mà gọi là quỹ dự trữ liên bang sẽ nâng cái lãi suất lên thì rất là cao vào tháng 12 này, mà không biết ngày nào thưa quý vị. thì Bộ Lao động cũng đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, cái sản xuất của Hoa Kỳ cũng đã tăng lên đến 2.2% so với cái tháng vừa rồi chỉ có 1.6% mà thôi. Nhưng mà so với hồi năm ngoái đó thì con số này là nó chỉ hơn được khoảng 0.6%. Mặc dù cái chiều hướng gia tăng, tức là sản xuất gia tăng, nhưng mà nó cũng đang có một dấu hiệu đang từ từ đi xuống. Đúng là như vậy, cái thưa quý vị, vì chúng ta biết là trước những ngày lễ lớn đó, thì tất cả mỗi cái nguồn máy đều sản xuất hết ga. Nhưng mà sau đó rồi thì cái con người dân Hoa Kỳ mua sắm chậm lại đó, thì không có lý do nào họ phải sản xuất thêm. Thì rõ ràng đây là cái cầu vòng đi lên rồi từ từ sẽ đi xuống trở lại. Nhưng mà con số mà tăng 2.2% đó là con số không phải là nhỏ. Trong khi đó thì một cái bản tin cho biết rằng ở Hoa Kỳ 22 người giàu, xin lỗi, chỉ có 20 người giàu thôi, tức là America 20 Richest People, cái số tiền họ nắm giữ trong tay đó là nó tương đương với cái số tiền mà 152 triệu người dân Hoa Kỳ đang có. Phải nói rằng theo cái con số đưa ra, chỉ cần 20 người giàu nhất của Hoa Kỳ đó, thì trong đó người biết ai rồi, như là Bill Gates, Warren Buffett, rồi những cái người ông tập đoàn của Oracle, vân vân. Thì số tiền của 20 người này cầm trong tay nó lên đến khoảng 732 tỷ Mỹ Kim. Thì con số này, tiền này mà chia đều ra đó là khoảng một cái income, hay là cái số tiền mà 152 triệu người dân Hoa Kỳ, số tiền gom hết, số tiền những người này thì bằng chỉ có 20 người thôi, thưa quý vị. Và nó tương đương khoảng 50% gia đình của Hoa Kỳ. Dù Hoa Kỳ chúng ta có khoảng 300 triệu gia đình đi, thì cái số tiền này nó chiếm hết 150 triệu gia đình của người dân Hoa Kỳ. Theo như cái Prop 400, thì tổng số những người giàu có ở Hoa Kỳ không thôi đó, cái số tiền hiện tại họ nắm giữ trong tay là 2.340 tỷ Mỹ Kim. Một con số tiền này phải nói rằng không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nói chung thì nói đi nói lại thì thấy rằng cái người giàu thì giàu thêm, nhưng mà người nghèo thì không có nghèo thêm nữa. Người nghèo thì lại bước ra khỏi cái sự nghèo khó. Tức là trên thế giới đó, theo như cái PEW đó, thì họ report thì đến ngày hôm nay có khoảng trên dưới 700 triệu người trên toàn thế giới đó đã bước ra khỏi cái ngưỡng cửa nghèo khó của cái cuộc sống của mình. Đây là cái bản tin cũng khá là tốt lành. Mà trong khi đó thì đây là cái những con số mà họ cũng đưa thêm cho ngày hôm nay, là những người không phải là những người trẻ, những người trung niên, nhưng mà những người cao niên hiện tại bây giờ là những người gọi là, dùng cái từ đơn giản chúng ta dễ hiểu, là có đời sống khốn nạn nhất. Và phải nói rằng vừa nghèo, vừa già, không ai lo, cô đơn vân vân. Họ đưa cái thống kê ra khoảng 10 quốc gia sau đây. Mà tự dụng xin gửi quốc gia, mà những quốc gia mà dù không ngờ được là những quốc gia có những người già lớn tuổi mà nghèo khổ mà lại là cô đơn nữa, khoảng 65 tuổi trở lên, thưa quý vị. Đầu tiên á, là cái quốc gia mà có những người lớn tuổi sướng, chứ cũng kể từ những người cái quốc gia mà có ít nhất nha, là New Zealand, là khoảng 2% thôi, tức là 10 người thì có 2 người. Đứng thứ nhì vậy là Pháp, là 10 người có 4 người. Canada là 6%, Spain là 6%, Greece là 7%, Iceland là 7%, Portland là 8%, Ý là 9%, rồi Đức là 9%, rồi qua Anh là 13%, Turkey là 18%, Nhật là 19%. Đây là những số người mà phải nói là già rồi, còn sống khổ mà sống cô đơn nữa, thưa quý vị. Và chúng ta không thể tưởng, ba cái quốc gia mà đứng đầu bảng đó, là đứng thứ ba đó là Mỹ, 21%. Ở Hoa Kỳ cứ 100 người già là có 21 người khổ vô cùng, sống phải nói là vừa cô đơn vừa khổ nữa. Và cái đứng thứ nhì đầu bảng đó là nước Úc, 35%. Và đứng trên đầu bảng hiện tại bây giờ là South Korea, tức là nước gia Nam Hàn, thưa quý vị. 50% hiện tại ở Nam Hàn là có những người già vừa cô đơn vừa sống khổ, mà phải nói rằng cái tiền họ không có đủ để mà sống. Đó là những cái quốc gia mà Dũng đưa ra. Thì Hoa Kỳ phải nói rằng chỉ có nằm con số 21%, là con số cũng là đã đứng từng thứ ba cao nhất trên cái bảng này rồi. Vì thế chúng ta thấy đọc những bản tin, rồi ngay cả trên các mạng truyền thông, rồi kể cả những nơi bán insurance, họ cũng khuyến khích chúng ta nên mua bảo hiểm về già, rồi chúng ta nên để dành tiền retirement, vân vân. Vì đó là cái dấu hiệu mà Hoa Kỳ thấy rằng họ có thể đứng lên thứ nhì bảng, cũng có thể trong tương lai đứng đầu bảng nữa, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin thật là buồn cho cái tiểu bang New Jersey. Quý vị nào đã từng đi qua New Jersey chơi thì chúng ta không thể nào không ghé qua Atlantic City, một cái nơi mà nhiều người dân Hoa Kỳ thích lắm. Ở Hoa Kỳ thì Dũng nếu mà nói không đoán không lầm đó là có hai nơi mà sòng bài lớn, một là ở Las Vegas tức là Nevada, cái thứ hai là New Jersey, thành phố Atlantic City. Đây là có nhiều sòng bạc vô cùng ngay cả bờ biển và đẹp nữa, chúng ta vừa đi tắm biển vừa đi đánh bài. Nhưng mà mới đây nhất theo cái Muddy thì họ nói cái sòng bạc này thì phải nói từ từ nó sẽ thành cái thành phố ma, cái thưa vị. Hồi năm ngoái không thôi đó, ở New Jersey Shore đã mất đi 4 cái sòng bài và đã lay off đi 8.000 công an việc làm. Thì đến ngày hôm nay cũng vậy, còn khoảng 8 cái casino ở New Jersey, thành phố Atlantic City đó. Nhưng mà họ nói rằng, but not for much longer. Tức là 8 cái sòng bài này không thể nào đứng lâu nữa. Trong tương lai sẽ từ từ rớt nữa, vì theo cái revenue mà nó report hồi năm ngoái đó đã giảm đến 8% và tiếp tục giảm và already on the brink. Tức là họ nói rằng nó vẫn đang nằm trong cái chúng ta thấy cái máy trợ tim á, thì nó giống như vậy, tư vị phải có một cái máy trợ tim thở từ từ. Thì theo như cái số đưa ra như là Trump Time Mahal rồi Caesar rồi Bali đã khai cái chapter 11, tức là đã khai bankruptcy rồi. Vậy thì trong tương lai cái thành phố này thì không biết sẽ đi về đâu. Nhưng mà theo như cái con số cũng có nhiều người cái thăm dò đó, quý vị, cái thời điểm mà chúng ta nhớ nó gọi là cái baby boomer, tức là thời đệ nhị thế chiến đó, cái người dân thời điểm đó sanh con rất là nhiều, và cái tuổi đó thì cái lứa tuổi đó đang bắt đầu chuyển qua 50, 55, 60, thì cái thời đó rất là cao. Thì chúng ta nhớ những người già ở Hoa Kỳ đó, họ không biết làm gì, chỉ đi kéo máy, đi đánh bài. Nhưng mà cái thời điểm đó nó bùng phát lên khoảng 10 năm về trước, nó đắt vô cùng. Nhưng mà sau 10 năm nay trở lại đây đó, họ già tay rung hết rồi, họ không có đi đánh bài được nữa, không kéo máy được nữa. Thì chắc chắn tuổi trẻ bây giờ ai mà rảnh mà đi đến sòng bài, ngoại trừ những người mà chẳng biết làm gì hết, chẳng biết thú vui ngoài đời có gì khác, chỉ đánh bài mà thôi. Vì thế các sòng bài từ từ đóng cửa, từ từ đóng cửa. Và bản tin này Đối Tiến Dũng là nghĩ là bản tin vui đó, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có gửi quý vị ngày hôm qua, ngày hôm nay thì Tiến Dũng tiếp tục gửi quý vị, vì cái con vi khuẩn E. coli đó nó bắt đầu lan rộng ra nhiều nơi khác, nhiều cái cửa hàng bán. Trước đây thì có Costco, chúng ta ăn cái chicken salad mà kiểu Thái đó, nó bầm nhỏ ra, thì bây giờ chúng ta nên cẩn thận. Cái sau khi mà FDA họ điều tra ra đó, thì nó cái con vi khuẩn E. coli này nó xuất phát từ cái cần tây celery, thì bây giờ nó chuyển qua đến khoảng 155.000 cái item phải recall, tức là một cái hộp, 155.000 cái hộp này phải thu hồi lại. Bây giờ nó lan rộng từ từ ra đến Walmart hay là Sam's Club, rồi Albertsons, rồi 7-Eleven, rồi Target, rồi Safeway. Vì vậy quý vị nhớ cái nếu mà nó lan rộng nhiều như vậy đó, thì tốt nhất quý vị đừng ăn những cái salad trộn, mà cắt cái cube nhỏ nhỏ mà trộn lại kiểu salad Thái đó, mà bỏ gà lên đó, thì chúng ta tạm. Nhưng cũng hy vọng là vậy, vì người Việt Nam chúng ta thường đem salad về nhà tự làm, chứ không có mua sẵn như vậy. Nếu mà vị đi làm mà lỡ mua đó, thì chúng ta có thể có thời giờ thì quay trả lại, hoặc là chúng ta dùng thùng rác, đừng có ăn salad bầm hay là những salad khác, đặc biệt về cái cần tây, thưa vị, vì nó đã nhiễm cái con vi khuẩn E. coli. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về ông Mark Zuckerberg. Chúng ta nhớ ngày hôm qua thì phải được các trang mạng truyền thông nói lên cái con đứa con gái đầu tiên đã được ra đời. Và em đặt tên, tại sao tôi không nghĩ là baby girl mà tên là Max, tại sao tên girl mà là Max tôi không hiểu được, nhưng mà có thể là cái vần giống như ba của em là Mark, em tên là Max. Và sau khi đứa trẻ này vừa ra đời đó, thì anh Zuckerberg, anh Mark này cũng tuyên bố rằng anh sẽ give away, tức là cho đi 99% tổng tài sản tiền của anh trong stock, trong cái Facebook stock, sẽ cho đi và nhập vào cái quỹ từ thiện, trong đó là ông Bill Gates cũng như là ông Warren Buffett. Và chúng ta biết rằng cái anh chàng mà Zuckerberg này á, là đứng thứ 7 người giàu nhất của Hoa Kỳ, tức là 7 richest person. Nếu mà Hoa Kỳ là cũng như là ở thế giới, thưa quý vị, tổng tài sản hiện tại thì anh có là khoảng 46.8 tỷ Mỹ Kim. Và anh promise là anh sẽ cho đi 99% số tiền này. Nhưng mà chúng ta nên nhớ chỉ là over his life, tức là khi nào anh chết thôi, anh còn sống thì tiền nó vẫn là của anh. Và không phải là nói suông, anh đã chính thức file một cái hồ sơ mà nó nằm ở trong Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái. Và nếu mà anh chết đi rồi thì 99% của cái ủy ban chứng khoán này sẽ đưa số tiền đó vào cái quỹ từ thiện của thư viện. Và anh này cũng cưới người vợ, tôi nhớ là cô Jen, tên cô này là hình như là Priscilla thì phải. Cô này có người mẹ là người Trung Quốc, nhưng mà người cha của cô là người Việt Nam, tên là Bảo Trương. Mà chúng ta ít khi nào nghe nói đến người cha hay người mẹ của cô. Nhưng mà trước khi năm 1995 thì cô gia đình của cô qua tị nạn ở Boston và có mở cái tiệm phở tên là Phở and I, tức là Phở và Tôi. Và ngày hôm nay chúng ta nghe nói hai vợ chồng này rất nhiều, nhưng mà ít khi nào nghe nói đến người cha Việt Nam của cô, thưa quý vị. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Chào vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Trước đó một tin thì trong cái tin mà bạn nói về những cái nhiễm khuẩn trong cái rào trái như vậy, thì bạn có một cái cách nào riêng Tiến Dũng thôi. Mình thì lại thích ăn những cái rau trái, thì nếu mà bị trường hợp như vậy thì mình sẽ như thế nào đây? Khi mà mình mua về mình có cần phải rửa kỹ hoặc là như thế nào không, hay hoặc là mình phải chọn một cái hiệu nào cho nó tốt trong cái vấn đề đó?
Thật sự thì Tiến Dũng rau cải thì Tiến Dũng thường thường ăn chín nhiều hơn, nhưng mà cái celery là cái cần tây thì ít khi nào ăn chín. Như chúng ta có thể xào với lại mực thì như vợ Dũng thường làm đó, thì nó an toàn hơn. Nếu mà cho thích quá đi đó thì trong cái thời điểm này chúng ta chịu khó ăn chín. Còn nếu mọi vị muốn ăn sống đó thì chúng ta phải rửa thì kỹ. Tất cả các chợ nó đều có bán cái loại thuốc để mà rửa cái loại rau này cho thưa vị. Trước đó thì Việt Nam có loại thuốc tím, thì Hoa Kỳ cũng có na ná như vậy, nhưng mà nó không có mạnh như thuốc tím, nhưng mà có thể rửa rau một cách an toàn.
Dạ, nó không có màu tím.
90% bảo đảm, không có E. coli, không có Salmonella vân vân, các thưa vị.
Dạ vâng, trong cái khu mà quý vị đi, cái khu mà nếu mà quý vị vào những cái chợ Mỹ lớn, Walmart, Albertson, Tom Thumb hay là Kroger, trong cái khu mà rau trái thì để cạnh đó nó cũng có để những cái nước rửa, thì quý vị có thể sử dụng những cái nước rửa đó tạm thời trong cái khoảng thời gian mà có những cảnh báo của cơ quan kiểm dịch của Hoa Kỳ cảnh báo chúng ta về cái vấn đề này nhé, thưa quý vị, nếu quý vị nào muốn ăn sống. Còn ngoài ra, theo như lời khuyên của Tiến Dũng thì chúng ta nên nấu chín thì nó tốt hơn, nó sẽ an toàn hơn cho chúng ta trong vấn đề sức khỏe, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin được mời bạn gửi lời chào nha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.